Thưa đại chúng, là chúng ta dành chừng đôi phút thông qua về những cái sinh hoạt ngoại vi thế này. Thực ra cái trang nhà mắt thương hay là cái trang Facebook của mấy em đó thiết lập á, cái trọng tâm đó là mang đến ít nhiều cái thông tin, nhưng mà cái chủ yếu á, đó là những bài pháp. Mình không có đặt nặng về vấn đề từ thiện, thế nhưng mà vì cùng cảnh ngộ và chúng ta từng sống ở Việt Nam cũng biết rất là tỏ tường về cái hoàn cảnh khó khăn của những mùa bão lụt. Do vậy cho nên các em nó phát tâm lành, đóng góp cái công trình từ thiện. Và bản thân mình hay là cái nhóm đệ tử đều có một cái quan niệm rất là tỏ tường rằng là chúng ta chỉ là những người như cái chiếc ống dẫn dầu thôi, cái nguồn tài chánh của các Phật tử gửi để giúp đỡ, hỗ trợ hay là làm từ thiện đó. Nó đi ngang qua mình để đến những nơi cần đến thôi. Chứ bản thân của Thầy Phước Tịnh hay là cái nhóm đệ tử nó cùng với mình đồng hành trong gần 20 năm qua đều có một cái bản hòa như vậy. Cho nên cái trọng tâm của chúng ta là trọng tâm học Pháp, trọng tâm tu tập. Mình phải làm cho chánh pháp Thế Tôn chiếu sáng được trong nhân gian là điều quan trọng thôi, còn việc kia nó là cái việc phụ. Trong một giai đoạn khi có nhu cầu của các nơi thì mình làm hết sức mình. Không riêng gì cái việc từ thiện Việt Nam, các vị biết rằng là cái mùa dịch corona này các em nó mở một cái công xưởng, mình gọi công xưởng cũng đúng nha, tại vì nó may khẩu trang. Các vị không thể hình dung được rằng là những cái máy công nghiệp của Mỹ á, nó may cả hàng tôi không biết bao nhiêu ngàn, nhưng mà cung cấp cho rất là nhiều nơi, không phải tổ chức y tế mà cung cấp luôn cho những người chiến sĩ của quân lực Mỹ Quốc chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, từ tiền tuyến, từ Afghanistan, các nơi. Nó minh chứng điều rằng là đây là việc làm cần thiết trong mỗi giai đoạn thôi chứ không phải là trọng tâm chính. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị yên tâm về cái niềm tin của các vị đối với cái nhóm đồ tôn đệ tử của mình nó đang làm cái công trình từ thiện. Điều thứ hai đó là như chúng ta biết cái xã hội Việt Nam nó cũng khá là phức tạp. Mình lâu lâu nghe những thông tin thấy tức cười. Ví dụ như ca sĩ Thủy Tiên, các vị biết rằng là chỉ mang cái tâm rất là lành của con người sinh ra từ cái miền đất mũi Cà Mau đó, chứ đâu phải là người sinh ra trong cái chốn cung đình hoặc là danh gia vọng tộc giàu có chi đâu. Thế nhưng mà duyên lành nó đến rồi chị trở thành một ca sĩ được yêu mến, rồi cái công trình từ thiện của chị vận động tới nhiều tỷ. Thế nhưng mà công trình từ thiện đó nó cũng rất là trở ngại, người ta đánh phá cũng nhiều và người ta đòi là phải giao cái nguồn tài chánh đó để cho những cơ quan chánh quyền họ đích thân ra họ phân phát. Nó có hai điều xảy ra trong những nhà từ thiện. Điều thứ nhất là sự ganh tị, điều thứ hai là rất nhiều sự khó khăn khi những người làm từ thiện họ đến tận nơi nghe. Ta không thể hình dung được rằng là những cái vùng lũ và dân đói nghèo đó. Thứ nhất là vì lý do đói đã đành, nhưng mà thứ hai là vì vấn đề xã hội chúng ta không được cái nền giáo dục tốt như là xã hội của Nhật Bản trong cái kỳ sóng thần. Do vậy cho nên cái tình trạng là nó rất ư là khủng khiếp, bát nháo, rất là nhiều vấn đề. Mình không muốn nói ra đây làm chi. Nó làm khó khăn vô cùng cho những người đi công tác từ thiện. Nếu anh phải dùng cái từ đó là những người đi rất là gian khó và nhiều hy sinh lắm nghe. Gọi là ra tuyến đầu tổ quốc, không phải đối diện với lằn tên mũi đạn, đối diện với cái tình trạng người ta đói nhiều ngày, người ta giật đồ ăn, hoặc là đối diện với cái tình trạng của tham quan ở tại địa phương. Đây là cái điều thứ hai mà chúng ta nhìn vào những cái đoàn từ thiện là chúng ta rất là cảm thông. Cảm thông vì văn hóa của người dân, cảm thông vì sự đói nghèo, cảm thông vì những con người hy sinh lặn lội. Thực ra nơi đây thì chúng ta gửi cho tiền họ, chúng ta chỉ ngồi ở nhà, không có đến tận những vùng lũ lụt. Các vị có biết rằng có những phái đoàn họ bị lật thuyền, họ chết 5-3 người. Cái điều thứ ba dễ thương đó là dường như nửa miền đất nước từ Sài Gòn đổ xuống miền lục tỉnh á. Mình có theo dõi những đoàn từ thiện thì thưa các vị, chừng như là đó là những nơi mà cái tấm lòng rất là hào sảng. Có thiên tai, có lũ lụt, có bão tố chi thì dường như là cả một miền Nam họ đều chung tay lại, họ hướng về cái khúc ruột miền Trung để cứu trợ. Cái điều này thưa các vị nó nói lên là dù sao thì tâm tình của những người sinh trưởng ra trong cái vùng đất nước đã có một thời nếm được hương vị Cộng Hòa, tự nhiên nó có một chất lành thiện, cái sự tương thân tương ái nó không cần phải gọi mời chi cả. Trong khi ta biết rằng là hiện tại nước Việt Nam không phải là nhiều người nghèo đó nghe, không phải là không có người giàu, không phải không có tỷ phú. Thế nhưng nhìn chung đó là cái sự hào phóng của người miền Nam, nhất là dân Sài Gòn, thưa các vị, điều này đáng để cho chúng ta tri ân. Tri ân những người bảo trợ nơi đất nước Hoa Kỳ là một việc, thế nhưng mà những người đầu sóng ngọn gió phải đối diện với những khó khăn do gì cả vì tham quan ở địa phương, do vì tình trạng dân chúng bắt nháo, do vì đối diện với cơn bão lụt nó có thể có những bất trắc. Đây là những điều mà mình nêu ra để đại chúng lưu ý. Và cái điều cuối cùng mình nhắc lên đây đó là thế này, thưa các vị, dường như hiện tại cái tình trạng người ta tranh với nhau về cái con đường từ thiện nó cũng là một cái điều nó làm xấu hổ cho chúng ta nghe. Dường như người ta không có tương nhận với nhau. Là những người làm công tác thiện nguyện thì đầu tiên phải có cái trái tim vô cùng nhân hậu. Thực ra thì nó có những cái lầm lẫn về vấn đề lấy hình của một nhóm này bỏ qua nhóm kia. Không phải là cái tội hình sự gì ghê gớm. Và điều này nó cũng không đáng để cho những nhà từ thiện, tức là những người có trái tim nhân hậu làm công việc này rồi lại bươi nhau, rồi lại nói những lời rất là thậm tệ. Và dường như họ nghĩ rằng là những cái lời chỉ trích, phê bình, nói nặng, nói xấu về nhau ở trên cái trang Facebook đó dường như là họ không có trách nhiệm. Dường như cái chiều hướng văn hóa xã hội của chúng ta bây giờ nó dễ phát sinh điều này nghe. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta nên ý thức. Và khi các vị hiểu được điều này là các vị sẽ cảm thấy lòng rất là thanh thản. Các vị không có coi những cái việc đó là quan trọng. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng nói chi thì nói, chứ còn tâm thức của người nước ngoài nó có một cái chất liệu rất là lành. Chất liệu rất lành. Điều này không phải mình ve vuốt các vị làm chi đâu nghe. Mình đã sống ở đây gần 20 năm rồi. Nhận ra cái điều này, chưa có một sắc dân da vàng nào như người Việt có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ cả. Vào những ngày cuối năm á, thưa đại chúng rằng là mình đến cái vùng quận ca, mình nhìn ra rằng là dường như người nghèo người giàu chi họ cũng xếp hàng ròng rắn đầy những cái nơi gửi tiền gửi về cho người thân, dù đó là những người bên đây họ làm lương ba cọc ba đồng, họ mua hàng sale họ xài. Thế nhưng mà chưa có một Tết nào họ không làm điều này. Thế là nếu các vị nhìn lui lại sau năm 75 tới giờ, các vị thấy rằng là cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn như vậy nghe. Đây là cái điều mình rất là nể phục. Và từ đó chúng ta đưa đến một kết luận rằng là thưa các vị, dù cho những cái công trình từ thiện của các em nó có bị một cái chút trục trặc về vấn đề Facebook, nhưng mà các vị cứ yên tâm. Các em nó nghĩ rằng là cái trang Facebook cũ á nó đánh sập rồi, nhưng mà bây giờ mình phục hồi lại thì nó rất ư là lâu lắc, tại vì hình ảnh nó đã làm từ thiện từ hơn 10 năm rồi. Từ những công trình bắc, những nhịp cầu ở miền Trung cho tới miền Nam, những sông nước chằng chịt ở vùng Rạch Giá, cho tới những ngôi nhà tình thương, cho tới những cái nhà tắm hoặc là những cái restroom giúp cho bà con để giữ sạch môi trường vân vân, rất là nhiều thông tin. Nhưng mà nó nghĩ cái gì qua rồi thôi, thì nó hư thì thôi bỏ, anh bắt đầu thiết lập lại cái chương trình của Facebook mới. Và như mình vừa thưa các vị là cái công trình của mình nó không có đặt nặng về vấn đề từ thiện. Không có chuyện là phải sống mái với nhau, dành với nhau về cái chuyện là người ta phải yểm trợ mình phải giữ được cái uy tín, có niềm tin để cho Phật tử người ta gửi về cho mình làm từ thiện. Thưa không, thầy trò mình có chủ trương rằng là thiết lập những cái phương tiện này, phổ biến chánh pháp thôi. Việc kia đó là việc bên lề, làm là do vì cái lương tâm của những người có mặt nơi đất nước này với cái điều kiện nó đủ đầy, không nên đổi đói nghèo, cho nên muốn làm chiếc ống dẫn dầu để các vị có điều kiện tạo phước lành. Cho nên nói rằng công tác từ thiện của Mắt Thương, mình xin lặp lại nơi đây để đại chúng lưu ý rằng nói công tác từ thiện của Mắt Thương có nghĩa là cái danh nghĩa này đại biểu cho những người có trái tim nhân hậu làm công việc từ thiện với những người nghèo khó đang đợi chờ sự cứu trợ, chứ không phải của riêng cái nhóm này, không phải của thầy Phước Tịnh. Mà thầy trò của thầy Phước Tịnh làm là để tạo điều kiện để cho các vị làm được bao nhiêu điều giúp ích cho cộng đồng con người ở nơi quê hương đang gặp khó khăn thôi. Đó là lời mình xin thưa để cho đại chúng ý thức về điều này. Thế thì chúng ta đi vô bài kinh cho thôi, là chúng ta cứ lây quay vào cái chuyện này. Mình đọc cho các vị nghe đoạn này thì chúng ta đi vô cái bài học kế tiếp. Thiện nam tử xuất gia, ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Mình xin thông báo để cho các vị lo đi là chúng ta sẽ lay quay trong cái đoạn này rất là lâu. Tại sao? Nó có hai câu ở trong đây. Bắt buộc chúng ta phải đi tới đi lui và học để hành trì thôi. Tức là chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái thì chúng ta có thể đi ngang qua rất nhẹ. Nhưng cái câu rất là quan trọng là quán bốn chỗ tưởng niệm thì chúng ta có thể vận dụng điều này. Đi vô pháp hành trì nghe. Tuần rồi thưa đại chúng rằng là chúng ta đã giải thích quán thân trên thân. Tất nhiên là chưa có chi tiết lắm. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là trong những buổi học như thế này, các vị đi vào đầu giờ rồi cùng với chánh đạt tọa thiền trong vòng 15-20 phút, cái chương trình hướng dẫn thiền tập căn bản của chánh đạt hướng dẫn rất là tốt, để cho một số các Phật tử chưa từng quen với công phu thiền tập á, các vị có thể thiết lập cho mình một cái căn bản để hành trì. Và điều này mình rất là tin tưởng, do vậy cho nên mình nghĩ rằng là không cần phải khai thác thêm về cái phần niệm thân. Một kỳ học hôm rồi chúng ta nghĩ rằng là đã đi vô đủ sâu và đủ để cho các vị có niềm tin về pháp niệm thân hành rồi. Hôm nay thì chúng ta đi vô cái phần thứ hai của bốn lĩnh vực quán chiếu, đó là chúng ta quán cảm thọ. Cái từ trong kinh văn dùng đó là quán thọ trên thọ hay là quán thọ trong thọ, nó đều đúng cả. Thế nào là thọ trên thọ? Thưa các vị, tức là ta nhận diện ngay cái cảm thọ, ta nhận biết nó, ta cảm nghiệm nó, chứ không phải là suy nghĩ về cảm thọ nghe. Trực tiếp nhận biết nó, hay cái từ bây giờ hay dùng đó là trải nghiệm những cảm thọ đang đến với ta, chứ không hàm nghĩa rằng là mình suy nghĩ về nó. Những khái niệm mình có về những cảm thọ, mình phải tiếp xúc trực tiếp với nó, gọi là quán thọ trên thọ. Đó là ý nghĩa ban đầu và dễ hiểu nhất. Ví dụ như mình nói rằng tôi sợ chết, các vị sợ chết thực sự hay là các vị sợ những ý nghĩ của các vị về cái chết? Thông thường thì chúng ta đâu đã chết đâu mà biết chết thế nào mà sợ. Thế nhưng mà khi nói tới chết thì chúng ta run rẩy, chúng ta bất an, chúng ta lo âu. Cái điều này nó minh chứng rằng là ta không phải sợ chết, nhưng mà ta sợ cái ý nghĩ của chúng ta về cái chết. Còn nếu nói sợ chết thực sự thì khi cái chết tới nơi, cơ thể mình nó bắt đầu nó lạnh và những cảm xúc nơi cơ thể bắt đầu nó biểu hiện giây phút sắp chết, thì lúc bấy giờ nói rằng sợ chết là đúng đó. Từ ví dụ này chúng ta trở lại quán thọ trên thọ, hàm nghĩa rằng là các vị tiếp xúc trực tiếp với những cảm thọ đang sinh khởi trong các vị, chứ không hàm nghĩa rằng là những cái điều ta suy nghĩ về cảm thọ, về những xúc cảm của chúng ta trong quá khứ ta đem nó ra làm đối tượng để mình suy nghĩ thì gọi là quán thọ trên thọ, nó sai nghe. Cho nên nhận biết trực tiếp những cảm thọ đang sinh khởi gọi là quán thọ trên thọ. Đấy là mình dùng cái ví dụ để cho các vị có thể tiếp xúc được với những cảm thọ của các vị. Thế rồi, đặt ra cho chúng ta là cảm thọ nó sinh ra lúc nào? Khi chúng ta chưa có năng lực chánh niệm thì cái điều tội nghiệp là cảm thọ nó sinh ra rồi nó đi qua, ta mới bắt đầu nhận ra, mới bắt đầu hồi ức lại. Ví dụ như cái cơn giận nó sinh ra trong ta, thế rồi nó bỏ ta, nó đi xa biệt ngàn. Bây giờ ta mới nhớ lại sao tôi giận như vậy, sao tôi nói năng lấp vấp khi cơn giận nó bùng nổ vậy. Lo âu cũng vậy nghe. Khi lo âu nó đang lên thì chúng ta lại không có cơ hội để nhận diện nỗi lo âu, cái cảm xúc lo âu, cảm xúc bất an. Ta đợi cho nó chìm xuống, nó đi ngang qua, rồi bây giờ ta mới đi theo đuôi của nó, tức là nó mất hút vào rừng sâu, rồi ta mới bắt đầu nhìn ra rằng là nó đã phá hoại hoa màu của ta, giẫm nát ruộng mía của ta, rồi nó đi vô rừng mất biến, rồi bây giờ ta mới nhìn thấy cái bãi đất hoang rất tang thương. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là quán cảm thọ, điều đầu tiên, nó đòi hỏi năng lực chánh niệm của các vị đủ vững vàng. Và muốn năng lực chánh niệm vững vàng thì thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng đi vô cái tầng quán thân đến thân nha. Nhận biết thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Nhận biết ta đang nheo mắt nhướng mày, ta đang nghiêng đầu, ta đang co duỗi. Mọi động thái của thân phải được mình nhận diện một cách tỏ tường và chiếu sáng đó, thì các vị mới mong làm được cái bước thứ hai, đó là quán thọ trên thọ được, đó là cảm nhận được, nhận biết được mọi cảm thọ đang sinh khởi trong các vị. Rồi ta đặt ra câu hỏi tại sao phải như vậy? Do vì cảm thọ nó vô hình. Điều thứ hai, nó rất là bén nhạy, nó chợt sinh chợt diệt. Điều thứ ba, do vì trong quá khứ tới hôm nay, mỗi cảm thọ nó lên trong ta thì ta thường đồng nhất ta vào nó. Ta luôn nói rằng tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang thương, tôi đang sầu khổ, tôi đang bất an. Hoặc nặng nề hơn, tôi đang bị trầm cảm, tôi đang bị thất tình, tôi đang bỏ ăn bỏ ngủ về cái chuyện tình phụ đây. Ví dụ vậy đi. Thì các vị thấy là chúng ta đã đồng nhất mình vào cảm thọ. Từ xưa tới hôm nay, do vậy cho nên nó đòi hỏi cái lực dụng của sự thực tập chúng ta đối với cái tiêu đề ban đầu là quán thân trên thân cho nó sâu sắc, tinh tường. Và cái từ trong kinh văn thì gọi rằng đó là tinh cần quán chiếu nghe. Và nếu mình chưa bước vào cái bước quán chiếu ban đầu là niệm thân, tức là quán thân trên thân, để nó có được cái lực dụng nhất định, để nó có được cái năng lực chánh niệm vững vàng, thì cảm thọ là một loại vô hình. Nó là một loại xúc cảm bén nhạy, nó chợt sinh chợt diệt, rất khó nhận diện nó là như vậy. Đó là ý thứ ba mình gọi ra nơi đây để các vị nhận diện về phương pháp hành trì này. Thế là ý thứ tư. Thưa đại chúng rằng cái từ thọ này nghe thì giản dị, nhưng mà nó lại là một cái từ ngữ Phật học có mặt rất là rộng và rất là nhiều trong nhiều thể tài kinh văn nghe. Ví dụ như trong thập nhị nhân duyên thì các vị thấy đã có thọ rồi. Rồi trong cái hệ duy thức học thì cũng có thọ rồi, nó năm món biến hành, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Trong ngũ uẩn thì nó cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế thì thưa đại chúng, điểm sơ qua thì nó đã có tới 4-5 nơi trong cái nguồn giáo lý Phật Pháp, cũng như trong những phương pháp hành trì đều có cái phần cảm thọ rất là quan trọng. Thế nên mình dùng cái điều này để cho các vị nhận diện tỏ tường về thọ. Trong thiền tứ niệm xứ, chia ra thọ nó có 3 phần. Một là cảm thọ tiêu cực, 2 là cảm thọ tích cực, 3 là cảm thọ trung tính. Cái từ kinh văn người ta dùng đó là thọ khổ, thọ lạc và bất khổ, bất lạc. Khổ là cảm thọ tiêu cực, như nỗi buồn, như cơn giận, như sự bất an, như tâm thức trầm cảm, ủ ê, chán đời, buồn phiền. Tích cực đó là loại cảm thọ hưng phấn nè, loại niềm vui, loại hỷ lạc, loại làm cho mình có thể mở rộng đời sống của mình, làm cho mình tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng hạnh phúc trong đời sống bình thường, trong đời sống gia đình. Và ba cái phần này, thưa các vị, nghe thì đơn giản nhưng mà nó có nhiều cấp độ cạn và sâu của nó nghe. Hai cái phần đầu như là cảm thọ khổ và cảm thọ lạc, tức là cảm thọ hạnh phúc và cảm thọ khổ đau đó, tương đối là nó thô, chúng ta nhận diện dễ. Thế nhưng mà cái cảm thọ không khổ không lạc, cảm thọ trung tính đó, thì thưa đại chúng, đây là một loại cảm thọ, thứ nhất nó rất gần đạo lý, nhưng mà thứ hai nó cũng rất là gần với trạng thái vô minh. Tại sao? Vì từ cảm thọ trung tính không khổ không lạc, các vị chỉ cần có năng lực chánh niệm nhận diện đây là trạng thái của tâm đang trú ở trong bất khổ bất lạc, chỉ cần phổ ánh sáng chánh niệm vô thì ngay cái trạng thái này, thưa các vị, nó có được ánh sáng của chánh niệm chiếu vào, cho nên nó có một cái tâm nhận biết tỏ tường đi vô, thì nó lại đi vô cái chiều hướng càng ngày các vị càng gần với con đường của định, của tuệ, của xả. Thế rồi cái trạng thái thứ hai, thưa các vị, cũng không khổ không lạc. Thế nhưng mà ta ngồi thiền lỡ lạc qua trạng thái này, ta nghĩ đây là một trạng thái rất an lạc của thiền tư, nó không có khổ, có vui, nó trống rỗng thế này, ta chìm vô trạng thái này, thì thưa đại chúng rằng là đây là tình trạng ban đầu của vô ký, dần dần đưa đến cái chi? Đưa đến hôn trầm. Và chìm vô hôn trầm rồi thì nó có một cái loại bình an nhất định của nó. Thế nhưng mà sự bình an này nó dắt dẫn tâm ta tối mù đi vô cái chiều hướng là càng ngày tâm càng mờ tối. Và ta chết chìm vô trong đây, ta tưởng rằng là ta an trú được trong định. Thưa các vị, đây là sự sai lầm. Cái sai lầm này trong truyền thống thiền tứ niệm xứ thì ta bảo rằng là lạc vô cái trạng thái của hôn trầm. Và càng ngày càng chìm sâu vô cái tình trạng u ẩn, vô minh, không nhận biết, tình trạng mờ tối nghe. Thế nhưng mà cái tình trạng này ở trong thiền đốn ngộ thì người ta dùng cái từ là chìm vào hang quỷ. Chìm vào hang quỷ. Sâu hơn thì lạc vô diệt tận định. Và lạc vô diệt tận định thì có thể các vị ngồi dài ba ngày, thế nhưng mà không có đoạn sạch được hạt giống lậu hoặc, không thể chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, không thể thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Nhiều lắm á, thì có được cái trạng thái định ngay hiện thời và có thể sống một cái đời sống là không cần thở vào thở ra, chìm ngập trong cái tình trạng là tắt hơi thở và có thể sống được vài ba tháng, thế nhưng mà vẫn chưa có sáng tỏ được bản tâm, cho nên vẫn còn chìm trong sinh tử. Và khi lạc vô tình trạng này rồi, cái khó khăn đó là chúng ta lao sao giữa trần đời nhiều quá. Một khi có được cái chút an lạc của cái trạng thái vô ký như thế này, ta tưởng đây là trạng thái thiền định, cho nên người ta chỉ rằng đây là trạng thái sai của con vô tu, thì chúng ta không thể tin. Chúng ta bảo rằng là anh có tu hành gì đâu, anh bày đặt. Nói điều này không hợp lý. Thế cho nên thưa các vị, chấp trước vào trạng thái vô ký, lạc đến chấp không, lạc đến cái tình trạng là càng ngày càng chìm vô cái kiến chấp về không. Và chư tỳ kheo thời Thế Tôn tại tiền cũng có những vị lạc vô kiến chấp này và đọa lạc nhé. Đó là mình giải thích về ba trạng thái tích cực, tức là khổ, lạc và trung tính của ba loại cảm thọ. Điều giải thích thứ hai, thưa đại chúng rằng đối phàm nhân của chúng ta thì những cái khổ và lạc này tu một cách phất phơ như chúng ta thì chúng ta nếm được một chút cảm thọ an lạc trong cái tiến trình tu là hạnh phúc lắm rồi nghe. Tại sao nếm được chút cảm thọ lạc là hạnh phúc, là bằng lòng với cái công phu tu tập? Ai cũng biết rằng cái cảm thọ khổ đến với ta thì nó làm cho chúng ta bị chìm ngập trong cái sự khốn quẫn, ngột ngạt, bất an, giống như mình bị nhận chìm ở trong cái đáy địa ngục vậy. Càng để cho những cái tâm hành như là giận dữ, căm tức, thù hận, ghét đời, căm hận người, vân vân, thưa các vị, đây là người tự giam nhốt đời mình trong những cái cảm thọ khổ của chúng sinh. Và khi cá bị nhốt đời mình trong những cảm thọ khổ như thế này rồi, dường như là mình bị một cái núi đá nó đè lên người mình, ngột ngạt khó chịu, chết thì chết không được mà sống thì sống không xong. Ngay cái việc giận thôi, cá bị hình dung rằng là khi cơn giận nó lên rồi thì cá bị thở vào thở ra rất là khó khăn nha. Chừng như nó rất là ngột ngạt, thở vô không vô, thở ra thì nó rất là ngắn ngủn. Trạng thái thứ hai nó cũng dễ phát sinh khi cái khổ nó đến với chúng ta, đó là chi? Dường như cái khổ nó không những bóp nghẹt chúng ta lại, mà cái khổ nó đến với ta rồi, ta cảm thấy dường như thân mình nó bị cái nỗi khổ nó dày dò, chỉ có một mình khổ thôi. Cả đất trời này người ta đều hỷ lạc, niềm vui đều rạng rỡ. Thế nhưng mà khi tâm các vị nó tràn đầy giận dữ, căm thù rồi thì các vị cảm thấy là dường như nỗi khổ nó chỉ đến với một mình ta thôi. Và lúc bấy giờ thì không phải chỉ có một cái cảm thọ khổ xảy ra, mà nó còn thêm một cái cảm thọ là đầy sự ganh tức đối với những người chung quanh nữa. Cái điều kỳ cục là khi mình khổ rồi, mình thấy dường như là chung quanh mình muốn cho mọi người cùng khổ nghe. Phải khổ như tôi mới bằng lòng. Tôi đang khổ mà anh cười là tôi cảm thấy căm ghét rồi, tôi ganh tị rồi. Cho nên thưa các vị, khi niềm vui đến thì tâm thức các vị, thân các vị dường như nó rạng rỡ, nó rộng mở. Mà khi khổ đến thì tâm thức các vị nó bóp lại, nó chật lại, và cái khổ nó chỉ đến với riêng các vị mà thôi. Đây là cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta có chút kinh nghiệm, chúng ta nhận diện được điều này nhé. Và khi người ta cảm nhận được hạnh phúc, dường như là người ta muốn chia sẻ, người ta muốn nó rộng ra, người ta muốn nhân nó lên, ta muốn người khác cùng vui. Thế nhưng mà khi khổ đến thì người ta có khuynh hướng là co rúm lại, nhốt mình ở trong một cái căn phòng hẹp để tự mình quằn quại nỗi khổ. Đây là cái nét rất bình thường. Nếu chúng ta đã từng khổ thì chúng ta đều cảm nhận điều này. Không có em bé nào nó lâm vào cái tình trạng là gia đình nó đầy sóng gió bất an, bố mẹ nó gây gỗ đánh nhau, chửi mắng nhau, gia đình như địa ngục, mà nó chạy ra đường nó la bố mẹ tôi đang gây gỗ hết. Nó đều dẫn nhau rút vô cái phòng tắm, nó ôm nhau, nó khóc râm ri thôi. Thưa đại chúng rằng là mình không có con cái gì đâu nghe, nhưng mà mình nghe mấy đứa bé nó nói mình dư biết điều này thôi. Rồi các vị kiểm điểm lại coi, khi nỗi khổ đến thì dường như chỉ có một mình các vị gánh chịu thôi. Mà nỗi khổ thì không phải do bên ngoài, mà do chính ta làm nên chứ có phải do ai đâu. Mình lấy cái ví dụ rất là gần thế này để cho các vị nhận ra. Thưa các vị, nếu mà chúng ta đặt nặng cái giá trị bên ngoài nó quá lớn lao á, thì khi mà cái nhóm mắt thương mà nó bị hacker đánh cái trang Facebook của nó, thưa các vị, nó quằn quại trong nỗi khổ. Chuyến này chết rồi, bao nhiêu hình ảnh mất tiêu rồi, công trình từ thiện bao nhiêu năm nay trôi theo gió mây, rồi người ta lại vu khống là lường gạt thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu nó có một chút tu tập thì nó coi chuyện đó là bình thường. Cái quan trọng nhất là phước lành của người ta có từ cái công phu tu tập là một. Tâm thức người ta có độ lượng, có yêu thương, có từ bi thực sự, thì thưa các vị, những cái thứ đó nó vớ vẩn trôi ngang thôi. Không có dẫn nhau đến công an mà thưa với kiện, không có bảo rằng đây là vấn đề hình sự nọ hình sự kia gì. Mình nghe ai nói cái chuyện về thư kiện, về những chuyện người ta lừa bịp thế nọ thế kia, về vấn đề tiền từ thiện, sao mình nghe mình thấy nó rất là nhục nhã nghe. Cái chuyện không đáng, có gì ghê gớm đâu. Thưa các vị, mọi điều nó đều đặt nền tảng trên nhân quả tội phước cả. Anh có niềm tin nhân quả tội phước, anh có trái tim lành thiện thì tôi thách á, thiên hạ đánh anh thì cứ đánh, nhưng mà anh cứ lừng lững anh đứng lên. Chứ có vì lý do là một vài bài viết, một vài câu mã lị, chửi mắng, rồi làm cho cuộc đời tôi không cắt đầu lên nổi à? Thưa các vị, hình dung trên thần gian này mình chưa thấy ai mà có thần kinh thép, có bản lĩnh, có phước lành như ông Donald Trump đâu nghe. Nó đánh ông từ lúc ông mới vừa nhậm chức tổng thống, chưa kịp bước vô Nhà Trắng là nó đã đủ trò. Thế nhưng người ta bây giờ ông cũng hiên ngang lừng lững. Thưa các vị, ông chưa sợ đâu. Ông hứa hẹn rằng là ta bước vô Nhà Trắng lần thứ hai để đối phó với ngàn vạn cơn sóng dữ như đã từng đối phó trong 4 năm. có thể nhiều hơn nữa. Cho nên thưa các vị, với người có phước lành, với người có trái tim nhân hậu, với người có ý chí mạnh mẽ, vì người hy sinh, thì thưa các vị, những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhoi không đáng, không đáng. Hãy nhìn những người nhân thế, họ không có tu đâu nghe. Họ cư xử một cách rất là trưởng khu quân tử Hán, rất là đường bệ. Rồi kêu hùng ngửa ngực đứng lên chứ có gì đâu. Làm chi mà những cái chuyện hình ảnh của nhóm từ thiện này đưa qua nhóm từ thiện kia rồi dẫn nhau đi hầu tòa, bảo rằng là đây là tội lừa bịp, đây là tội phạm hình sự, vân vân. Đâu có giết người, đâu có lừa bịp tiền để xây chùa, xây viện gì đâu. Chẳng qua là làm từ thiện thế thôi. Và đâu có giành giật được của ai. Không có phước thì thưa các vị, tiền tới tay ta chưa chắc nhận được. Đừng nói là cái chuyện những nhà tài trợ, tiền trong tay họ chứ tiền trong tay của mình đâu mà giành giật với nhau, mà dẫn nhau đi lên phố huyện để kiện thương nhau về cái chuyện những trang hình ảnh từ thiện. Cái chuyện này nghe rất là tức cười nghe. Cho nên thưa các vị, dường như khi tâm thức người ta có tu, đặt cái nền tảng trên con đường tu tập rồi, thì những cảm thọ bị xúc não dường như nó không dễ làm cho người ta sờn lòng đối với công trình tu tập. Người ta không có đồng nhất người ta vào những cảm xúc giận dữ, căm thù, bất an. Kỳ thực rằng là khi cảm xúc nó sinh ra trong anh và anh đồng nhất anh vào nó, thì điều đầu tiên minh chứng rằng anh tự làm khổ anh cái đã. Anh vùi dập cuộc đời anh không thương tiếc, anh không trân quý mạng sống của anh. Trái lại, trong cuộc sống đời thường, cảm xúc hỷ lạc khi có được sự độ lượng, bao dung, chưa nói tu nghe, có trái tim nhân hậu, có độ lượng, có bao dung, có mỉm cười, nhìn mọi việc nó như trò đùa đi ngang qua. Nó chỉ là hình ảnh giả vờ, nó chỉ là những điều không thật, lợi dụng nó để làm một chút công việc giúp đời, giúp người thôi. Nó được thì hoan hỷ làm, còn nó chưa được thì hãy đợi nhân duyên từ từ nó thuận lợi. Khi có trái tim như vậy, quan niệm đời sống như vậy, thưa đại chúng rằng là không ai làm cho mình buồn khổ bất an, không ai nhận chìm đời sống mình trong cái nỗi u ám. Không nên nói là đóng cửa phòng lại khóc râm ri cả ngày nọ ngày kia, không có chuyện đó. Cái điều kỳ lạ là khi người ta có niềm vui, người ta thích chạy ra đường la cho thiên hạ biết rằng tôi đang có niềm vui. Rồi cái điều này nó cũng ngược lại là khi người ta có nỗi khổ thì người ta tự dìm mình trong nỗi khổ, nhận chìm mình để cho mình chết trong nỗi khổ. Và dường như chỉ có một mình chịu khổ mà thôi. Còn xung quanh thì cuộc đời nó vẫn thế. Sáng mặt trời cứ mọc, chiều mặt trời cứ lặn. Và người ta cứ đi làm bình thường. Đâu vì lý do là nỗi khổ mà mình cảm thấy ghê gớm đó. Mình đang hoàng hoại trong căn phòng đó mà người ta hè nhau, người ta nghĩ là không làm, người ta không ăn để người ta có thể cảm thông được cái nỗi khổ do anh tự gây ra đâu. Cho nên thưa các vị, một trong những điều tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta lại lấy những cảm thọ khổ đó làm lẽ sống của đời mình, mới là cái chuyện tức cười nhé. Dường như không có nỗi khổ người ta không chịu được hay sao. Rồi mình nhìn một số các thầy, họ cũng tu, dường như họ lanh quanh không thoát được điều này nghe. Họ đồng nhất vô những cái chuyện vớ va vớ vẩn, không biết đặt cái định hướng nhất định của đời sống tu là phải làm cái gì. Rồi thưa đại chúng rằng là cái điều này đôi khi mình nói rồi nó có những cái xung đột nhất định với một số các vị. Nhưng mà thưa các vị, nếu căn cứ vào cái tinh thần của bài kinh này, các vị thấy Đức Thế Tôn dạy tỏ tường nó nghe. Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục giữ giới, hộ trì căn uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi làm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Đọc hết bốn bộ Nikaya, không thấy Thế Tôn dạng thầy nào đi làm từ thiện hết. Nói dường như mất lòng nhau nhưng mà dường như vậy. Chuyện này Phật tử ta làm đủ rồi. Tuy nhiên có những giai đoạn mà cần bàn tay các thầy đứng ra. Tại vì nếu không có bàn tay các thầy, có khi Phật tử ta không đủ niềm tin nghe. Do vậy cho nên rất là cần một vài vị đỡ đầu trong công trình từ thiện. Nhưng mà cái việc lăn thân để làm công trình này, thưa các vị, cái vai trò người tu không cần thiết. Không cần thiết. Và nếu mình có làm thì đáp ứng một vài cái giai đoạn rất ư là khó khăn, chứ còn không phải lấy công trình từ thiện làm lễ sống cho đời sống người xuất gia. Nếu mình biết phân định được cái người xuất gia phải làm gì thì tự nhiên người ta thấy việc cần phải làm nó khác, chứ không phải là cái việc vớ vẩn như vậy. Đó là điều thứ tư mình nói về những cảm thọ. Nó dắt dẫn ta. Cảm thọ khổ, nó làm ta khổ một mình. Cảm thọ lạc của đời sống bình thường, nó làm niềm vui lây lan, làm cho con người ta rộng mở, làm cho trái tim người ta thênh thang nghe. Chưa tu, ta có quyền trân quý những cảm thọ hạnh phúc, có quyền nuôi dưỡng cảm thọ hạnh phúc, có quyền làm cho nó thăng hoa. Tại vì thưa các vị, cảm thọ lạc, tức là cảm thọ hạnh phúc này, nó có hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất là cảm thọ an lạc hạnh phúc của các vị. Nó được sinh khởi từ cái tâm vị kỷ của các vị. Thì cảm thọ này, thưa đại chúng rằng, điều thứ nhất, nó chỉ làm lợi cho chính mình và nó làm tiêu mòn đi cái năng lực tâm tu của các vị. Có khi nó làm giảm thiểu bồ đề tâm và càng ngày dắt dẫn ta đi vào con đường khổ. Thế rồi cũng loại cảm thọ hạnh phúc, thế nhưng mà nó mang cái tâm vị tha, hay là nó có một cái nền tảng tâm từ phía dưới, thì cái cảm thọ lạc này nó lại tương ưng với con đường tu tập, con đường phát triển bồ đề tâm và thăng hoa đời sống tu tập để đạt tứ thiện bát định. Lặp lại nha, cảm thọ lạc nó có hai hướng để làm thành. Hướng thứ nhất là từ cái tâm vị kỷ của các vị, nó làm thành một loại cảm thọ hả hê, sung sướng tạm thời, nhưng mà cái hậu quả của nó tạo thành cái ác quả trong tương lai, nó có thể làm bế tắc con đường tu, nó hủy hoại đi phước lành ta đang có, và nó chiêu cảm một loại quả báo rất là xấu trong tương lai. Rồi ví dụ, thế nào là cảm thọ vui, cảm thọ hạnh phúc khi hướng nó về cái chiều hướng rất là tiêu cực vị kỷ? Thưa đại chúng rằng là mình nổi máu căm thù lên, mình chửi người ta một trận thì nghe cũng hả hê lắm chứ. Hoặc là thù hận, mình thưa kiện người ta thắng kiện thì cũng hả hê lắm chứ. Hoặc là lường lẳng được người ta một chút ít tiền để tiêu xài, cười vô mũi người ta, đó là những con người ngu để cho mình lường lẳng, thì cũng có một cái chút hả hê. Nhưng mà các vị biết rằng là hậu quả đầu tiên nó tạo ra, đó là tự nhiên nó làm cho các vị xấu đi, hồi nào không hay. Ta có khả năng làm được điều ác, thì điều ác này nó dần dần nó trở thành cái quán tính của ta, trở thành tập khí của ta. Và khi nó trở thành cái xấu cho chính ta rồi, thì thưa các vị, mình không ngại ngần chi, mình vung vãi những lời nói nó đầy ác độc hoặc là đầy ô uế. Cho nên những cái tay đâm thuê chém mướn á, đầu tiên nó không phải là những tên đâm thuê chém mướn đâu nghe. Đầu tiên nó từ một cái việc làm rất nhỏ, rất ác, nó cảm thấy hả hê đối với những việc làm ác độc. Dần dần nó tạo thành một loại tánh khí như vậy, tập khí như vậy. Dần dần nó thấy là đời sống nó, nếu mà không chửi mắng người ta thì nó không sống được. Nó phải nói những lời ác độc và nó phải đi vào con đường ác hiểm. Đầu tiên thì thưa các vị, bản thân nó ô uế đầy mình rồi, tạo thành cái nỗi hiểm họa cho bản thân hắn. Rồi cái chuyện nó không dừng, đó là nó sẽ lây lan đến người thân của hắn, gia đình của hắn. Chắc chắn một điều rằng là người như thế nào thì họ chiêu cảm bạn bè, bằng hữu, người thân họ như thế ấy, ngay hiện thời đã như vậy. Trong tương lai trả hình hài về các buổi thì họ phải chọn những nơi rất là xấu xa, ô uế. Nó ngang tầm với một tâm thức ác độc như vậy, hung hãn như vậy, thù hận như vậy để sinh ra. Thế thì các vị thấy rằng là ngay một cái chút niềm vui do ích kỷ, do bản ngã gây nên, thì thưa đại chúng rằng hậu quả nó kéo dài ta không lường được. Thế rồi cái niềm vui của vị tha, thưa đại chúng rằng là ta có thể kinh nghiệm điều này rất ư là dễ dàng nghe. Các vị hình dung rằng là mình đi vô Costco hoặc đi vô mấy cái tiệm hàng của Mỹ, mình mua món đồ, nó có niềm vui nhất định chứ, tại có tiền xài tiền đi mua đồ thì nó cũng vui đó chứ. Thế nhưng mà nếu các vị mua ra rồi gặp một người khó khăn hơn các vị, đang nghèo đói, đang lạnh lẽo vào mùa đông giá rét và không có cái gì để mặc cho ấm, các vị cho liền cái món đồ mới toanh các vị vừa mua, các vị thấy là ôi nó vui làm sao á, vui hơn chính mình mang về cho mình mặc nữa. Đây là một việc làm bé nhỏ thôi, biểu hiện được cái chi? Khi ta làm cái gì cho ta, niềm vui nó nhỏ. Làm cái gì giúp người, mang lợi ích cho người, mang an lạc hạnh phúc cho người, niềm vui lớn hơn nha. Và niềm vui này, thưa đại chúng, rằng là nó không có phải là tự nhiên mà đến, mà nó từ cái tâm của các vị có tu tập làm thành thôi. Mà khi chúng ta định hướng cho tâm thức mình đi về cái chiều hướng nhất định như thế này rồi, chưa cần tu, nghiệp lành nó đến. Và thưa đại chúng rằng mà khi nghiệp lành nó đến rồi thì không phải ngay hiện đời này các vị chỉ thừa hưởng nó trong cái quả lành do tự thân mình đón nhận lại, mà nó còn đến với quanh ta, gia đình ta, người thân của ta, nó tạo thành một cái môi trường rất lành thiện, tạo thành một cái môi trường đầy hạnh phúc. Và cái điều này nó là lẽ hẳn nhiên thôi nghe. Một người lành, thưa các vị, chỉ có những người cùng một cung bậc tâm thức lành mới đến với họ. Rồi một người, họ lăng xăng, họ chạy vài ngược xuôi, họ lao sao tranh lợi tranh danh, thì thưa các vị, họ chỉ làm bạn được với những người cũng lao sao, cũng ngược xuôi, cũng tranh lợi tranh danh như vậy thôi. Hay nói một cách khác, dễ hiểu hơn nữa, là hình tượng hơn nữa là nếu anh là một tay chưởi mướn, anh mà chơi thân với người cũng loại chưởi mướn đẹp như anh mới chơi chứ. Anh mới học được nhiều điều hay người ta chứ. Chưởi mà có ca, có kệ. Từ tổ tiên ông bà ba đời của hắn lôi ra cho tới đời hắn mà chửi cho đẹp thì mình mới chơi chứ, còn cái dân mà mới tập tè chửi mướn thì mình chơi làm gì? Thì cũng như vậy nghe, người lành kết với người lành, kẻ dữ kết với kẻ dữ là như vậy. Thế đó, từ điều này để chúng ta nhận diện rằng là thưa các vị, chưa cần tu, ở trong cuộc sống bình thường thôi các vị cũng nhận ra một điều rằng là cái trạng thái của cảm thọ tích cực và tiêu cực nó khác biệt ở chỗ là cái phần tiêu cực thì không nói làm chi, nhưng phần tích cực thì nó có hai định hướng. Một định hướng là ban đầu có thể có được chút niềm vui do vị kỷ, nhưng mà nó càng dẫn đi xa, càng lâm vô tình trạng khó khăn tột cùng và đưa đến họa hại. Cái trạng thái của hỷ lạc, của cảm thọ vui, hạnh phúc mà được đặt trên cái nền tảng vị tha, thì thưa các vị, nó càng ngày càng thăng hoa, càng nuôi dưỡng tâm hồn ta, càng đẩy ta đến chiều cao, đến với con đường của sự tu tập và phát triển đời sống tâm linh. Đó là điều thứ tư mà giải thích về những cái đặc tính của cảm thọ nó mang đến cho chúng ta như vậy. Thế là cái điều mình trở lại đây, đây là điều quan trọng nghe. Mất cả tiếng đồng hồ rồi để giải thích về cảm thọ thế này, thế nọ, thế kia, tác hại của nó và nhiều tầng của nó. Thế nhưng rồi lại cũng đi loanh quanh nữa về cảm thọ. Mình sẽ dắt dẫn các vị đi vô cái phần cảm thọ này 2 buổi học để cho các vị sợ. Lần sau mà lên cái Zoom này học mà thôi chắp tay lại, thầy Phước Tịnh ổng nhiều chuyện quá, có cái chữ niệm thọ thôi mà ổng làm gì 2 buổi học 3 tiếng đồng hồ của người ta, thì giờ đâu mà ngồi nghe cho mệt. Nhưng mà thưa các vị, như cái phần gợi ý của chúng ta là thọ nó có mặt ở trong ngũ uẩn, có mặt trong 12 nhân duyên, có mặt ở trong 5 món biến hành của duy thức học, là có mặt trong đời sống bình thường, có mặt trong thiền tứ niệm xứ nghe. Rất là nhiều lĩnh vực. Mình nhớ đâu nó đấy, mình không cần ghi ra làm chi, cứ trong ý thức, trong cái kho tâm thức của mình, nó nhớ bao nhiêu thì nó nói cho các vị nghe bao nhiêu thôi. Dần dần nữa đi vô những buổi học mình thấy sao soạn bài mệt quá, tao ngồi nói đi, kệ nó, chặt trúng gì các vị cứ nghe thôi, rồi cái nào trúng thì lấy, chặt thì không lấy. Đầu tiên chúng ta đi vô 12 nhân duyên. Thưa đại chúng rằng là các vị biết giáo lý 12 nhân duyên là giáo lý căn bản, là cái nền móng của Phật giáo, từ đó xây dựng nên rất là nhiều cái dòng văn học nghe, dòng văn học Nikaya, dòng văn học Đại Thừa, Và thậm chí tất cả những cái văn học đại thừa như Hoa Nghiêm, như Niết Bàn, như Pháp Hoa vân vân cũng không thể thoát được giáo lý 12 nhân duyên. Một số các nhà Phật học nghiên cứu rằng là Đức Phật thấy được đạo, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu sự nghiệp giải thoát từ quán chiếu 12 nhân duyên. Tất nhiên là các vị nói thì cứ nói, nhưng mà các vị có phải là Phật đâu. Cho nên chúng ta tạm tin như vậy, nhưng mà không chắc rằng là Đức Thế Tôn từ giáo lý 12 nhân duyên mà chứng đạo. Các ông nói thì ta nghe và chúng ta phân tích. Tại vì thưa các vị, phàm tâm không thể thấu đạt được thánh trí đâu. Trừ Phật với Phật mới hiểu được điều này. Thế thì các thầy dù như học giả cỡ nào tôi không biết, phân tích hay ra làm sao không biết, mà nói rằng là Thế Tôn chứng đạo từ giáo lý 12 nhân duyên thì chúng ta tạm tin, chứ còn tin hoàn toàn thì đừng có tin. Mình đọc rất là nhiều văn bản của các vị sư quyên bác. Các ngài nói Thế Tôn quán 12 nhân duyên để chứng chánh giác. Nghe thì mình cũng chấp nhận lúc đọc thôi, nhưng mà khi mình thiền tập thì mình thấy có khi các thầy từ cái cửa ngõ tu của mình rồi suy nghiệm về những điều Đức Thế Tôn. Điều này là dụng phàm tâm, trắc độ thánh trí. Điều này sai nha. Tuy nhiên cái điều mình đang nói đây là giáo lý 12 nhân duyên rất quan trọng trong cái tiến trình giải thích về cái kết cấu của một sinh thân con người ngay một đời và cả một cái chuỗi dài của nghiệp thức để tái sinh ra rất là nhiều đời. Người ta phân ra làm 3 nhóm. 12 nhân duyên chia làm 3 nhóm. Nhóm của quá khứ, nhóm hiện tại và nhóm tương lai nghe. Hay là 3 đời. 12 nhân duyên có mặt của 3 thời, tức là thời quá khứ, thời hiện tại và thời tương lai. Thế là thời quá khứ là chi? Vô minh, hành thức là quá khứ nghe. Hiện tại là chi? Hiện tại là danh sắc, lục nhập, rồi xúc, thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu. Rồi tương lai là chi? Tương lai là sanh lão tử. Tuy nhiên, 12 nhân duyên này mình lặp lại, thưa các vị, đó là một dòng dây xích liền cả đầu cả cuối, không hề có khoảng cách nào để ta chia. Tạm chia như vậy để giải thích thôi. Có khi người ta chia khác hơn. Có khi người ta chia rằng là ngay hiện tại này, nó là lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ. Hữu đó là hữu sinh lão tử. Đó là chia ra như vậy. Tuy nhiên, mình chia ra nhiều tầng quá để giải thích thì các vị có khi lúng túng. Thứ hai nữa là đang ngồi đây, không thể viết bản để chỉ tường tận cho các vị từng nhóm. Cho nên chúng ta tạm nghe, rồi có một khái niệm nhất định thôi. Trở lại vấn đề 12 nhân duyên. Tại sao gọi vô minh hành thức là quá khứ? Điều thứ nhất là do vì cái hạt mầm vô minh trong quá khứ ta không thấy đâu cả. Cái sự vận hành ý thức các vị còn cõi mông lung nào, các vị có không hề thăm dò được. Và hành đó là sự lay động của thức tâm đưa đến cái dòng nghiệp thức. Ba cái phần này thưa các vị được gọi là quá khứ là do vì nó là một cái động lực để các vị rớt vào thai bào. Cho nên gọi đây là nhân của quá khứ. Nó thuộc về thời quá khứ nghe. Thế là rớt vô thai bào đầu tiên, nó chỉ có danh và sắc thôi. Nó có cái tên đó là bào thai. Nó có cái tên đó là hạt mầm của em bé. Và sắc là chi? Sắc đó là một chút lợn cợn, chưa hình thành một cái con người đâu nghe. Chỉ gọi là danh và sắc thôi, tại vì nó có tên gọi và nó có sắc chất thôi. Nó có nhiễm sắc thể đi vô, nó có DNA trong bụng của bố mẹ thôi. Và nó có cái tên đó là một thai nhi đang cấu thành thôi. Nhưng mà lục căn các vị chưa có, hình thể các vị chưa có, tứ chi các vị chưa có. Nó chỉ là một loài sinh vật, nó không khác gì với cái con hải mã dưới sông đâu. Con nòng nọc ở trong nước đâu. Dường như giai đoạn đầu kết tinh của loài người, nó cũng có cái đuôi dài vậy đó. Các vị nhìn vào cái cấu kết con người, dường như nó giống như vậy thôi. Chưa có lục căn, nếu có thì cũng chưa mở ra được. Cho nên chỉ có danh sắc thôi. Ta gọi nó là cái hiện hữu trong ngay hiện tại do vì là các vị có thể nắm bắt được. Ngay bây giờ thì chúng ta có thể dùng X-quang hoặc là siêu âm có thể biết ra cái đứa bé đang có trong thai chúng ta, rồi tùy với những cái tuần lễ nhất định mà chúng ta phân định được đây là nam hay nữ. Do vậy cho nên đầu tiên cái kết cấu của hiện tại, nhưng mà kết cấu này của quá khứ nha. Hiện tại nó cũng chia ba thời: quá khứ, quá khứ của hiện tại, hiện tại của hiện tại, hiện tại của tương lai nữa. Nhưng mà chia nhỏ quá rồi các vị lúng túng, cho nên chúng ta chỉ giải thích một cách giản dị thôi. Rồi từ một cái hình thể là danh với sắc chưa có gì cả, rồi nó có chi nữa? Lục nhập. Lục nhập là giai đoạn nào? Thưa đại chúng, là bấy giờ cái giai đoạn đó là giai đoạn các vị ra khỏi lòng mẹ, các vị mở mắt ra, các vị đón nhận được sắc thinh hương vị xúc bên ngoài rồi. Cho nên mở sáu cửa để đón nhận sáu đối tượng đi vào, gọi là lục nhập. Lục nhập là sáu cửa đi vào. Rồi xúc, rồi thọ, rồi ái thủ hữu. Năm cái phần đi liền nhau nghe. Thế nào là xúc? Thưa các vị, đơn giản nhất là khi ai đó chạm vào thân của các vị thì các vị cảm nhận được đây là bàn tay, đây là chiếc lá, đây là bàn tay rất lạnh, đây là bàn tay rất ấm. Ta tiếp xúc được với những cái đối tượng chạm vào cơ thể ta gọi là xúc. Đây là xúc thô nghe. Xúc tinh tế hơn. Mắt các vị có chạm vào những màu sắc bên ngoài không? Không. Mắt nó muốn nhìn thấy được những đối tượng phía trước đó. Nó đòi hỏi là phải có khoảng cách của không gian. Và chừng đó đủ chưa? Khoảng cách không gian có mặt đó, thế nhưng mà nếu không có ánh sáng thì nó không nhìn thấy. Có phải vậy không? Cho nên tùy vào căn của các vị, có những căn thì nó tiếp xúc trực tiếp, có những căn thì nó đòi một khoảng cách nó mới tiếp xúc được. Miệng các vị tiếp xúc thì phải để thức ăn vô, các vị mới biết đó là vị mặn, vị lạc, vị ngọt, vị chua. Thế nhưng mà tai thì nó không cần như vậy, âm thanh nó đâu có hình ảnh gì đâu. Cho nên người ta nói thì các vị liền nghe, nhưng mà nó đòi hỏi cái xúc này tinh tế, nhưng mà phải xúc nó mới nghe được. Tức là âm thanh phải đến tai thì các vị mới nghe được tiếng nghe. Âm thanh có một cái tần số nhất định, có sóng âm thanh nhất định, khi nó đến với các vị mới nghe được. Mắt các vị, thưa đại chúng rằng là nó không cần phải tiếp xúc trực tiếp, tại vì đặt cái món đồ gần con mắt các vị thì không thấy được, cho nên nó lại cần cái điều kiện là có khoảng cách nhất định, có ánh sáng nhất định. Và cái điều căn bản hơn là mắt phải mở ra. Mắt nhắm thì dù ở khoảng cách hay không khoảng cách, dù ban đêm hay ban ngày chi các vị đâu thấy. Cho nên mắt nó đòi rất là nhiều yếu tố mới có thể tiếp xúc được với sắc màu. Miệng thì nó không cần nhiều yếu tố, đặt món đồ vô miệng là biết ra ngay. Mũi không cần nhiều yếu tố, hơi thơm thoảng qua nó nhận ra ngay. Tai cũng vậy. Do vậy thưa các vị, xúc nó hàm nghĩa rằng căn của các vị tiếp xúc với trần và nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái chi? Thưa các vị, nó tạo thành một bước kế tiếp là nó tạo thành cái cảm thọ của các vị. Tức là các vị biết rằng đây mùi thơm, đây mùi hôi, đây âm thanh tiếng nhạc, hay là âm thanh của tiếng nói ồn ào thầy Phước Tịnh ông nói chiều nay nghe mắt ghét, ví dụ vậy đi. Tuy nhiên nó có cái cầu nối giữa xúc và cảm thọ nghe. Mình đang nói cảm thọ, cái trọng tâm nhấn mạnh đó là cảm thọ. Và thưa các vị, không đơn giản là mọi tiếp xúc các vị nó đều sinh ra cảm thọ. Tại sao vậy? Tại vì nó có một cái tên đứng chính giữa làm thành mọi cảm thọ. Tên đứng chính giữa là chi? Là một trạng thái tâm, tác ý nữa. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Cái điều này trong biến hành mình đem nó vô đây đi giải thích thôi. Thưa đại chúng rằng là cũng là âm thanh. Thế nhưng mà âm thanh của người ta sẽ không đến với tai các vị. Tức là đến với tai nhưng các vị không biết họ đang nói cái chi. Tại sao vậy? Tại lúc đó thần trí mình đang đi chơi. Mình mở nhạc thì cứ mở nhạc, giọng hát người ta ngọt ngào đó. Thế nhưng lòng mình đang bận bịu với cái chuyện lo âu, hoặc là cái chuyện bực mình, hay cái chuyện phiền muộn, hay là mình đang toan tính gì về cái chuyện ngày mai phải đi làm ra làm sao. Thế thì dù âm thanh nó có vang dội nhưng mình không nghe được. Cho nên giữa xúc và thọ, thưa các vị, nó có một cái phần tinh tế. Đó là cái sự tác ý của các vị, chú ý của các vị, hay là cái sự để ý chúng ta, lắng tâm của chúng ta. Chúng ta mới có thể phát sinh được những cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn chi. Nó đều có cái phần là chú ý vào, gắn tâm vào. để tâm mình nó bám chặt vào những tiếp xúc thì nó phát sinh cảm thọ. Thế là từ cảm thọ, thưa đại chúng rằng là nếu người ta đi vô cái chiều hướng của duy thức học thì người ta giải thích rằng là cảm thọ nó đến với các vị, nó không đơn thuần là chỉ một căn tiếp xúc với một đối tượng mà sinh cảm thọ nha. Nó phát tán rất là nhiều trong rất là nhiều thức của các vị. Điều thứ hai, nó liên hệ rất nhiều căn. Mình ví dụ một cái điều này dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị ăn một tô phở ngon đi, ví dụ này dễ hiểu nhất. Mình biết nó ngon là tại sao? Có phải là mình nếm nó mình biết ngon đâu. Đành rằng cái việc chính là miệng mình cảm nhận. Nhưng mà thưa các vị, nếu người ta dọn cái tô phở đó trong một cái tô nó dơ, chịu không nổi, ăn ngon không? Thế gớm, ma nó ăn chứ ai ăn. Thế là tô phở thì ngon thiệt. Thế nhưng mà thưa các vị, cái người bưng lên tô phở đó, họ lên họ dằn lên bằng cái bùm như dằn lên đầu mình, các vị ăn được không? Dù tô phở ngon, có đói nhưng mà ăn không được đó. Cảm thấy nó bực mình, khó chịu. Thế thì một cái thọ thôi, nó phát sinh yêu mến hoặc căm ghét. Nó còn trải rộng ra rất là nhiều mặt nghe. Ý thức các vị tham gia, mắt các vị tham gia, mũi các vị tham gia, những hồi ức các vị tham gia nữa, nó mới làm thành cái ngon. Cái sự tiếp xúc đó mới tạo thành sự vấn vương, tạo thành cái chi? Tạo thành hoài niệm, tạo thành cái nỗi nhớ. Cái từ đó trong cái thế giới văn học người ta dùng nghe. Khi ta ở, đất chỉ là đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa linh hồn hay gì đó. Đại khái người ta nói vậy. Khi mình ở nơi đây mình thấy nhà này đâu có gì quý đâu. Khi sống với người đó mình thấy chán ơi là chán. Thế nhưng mà khi đi rồi, bao nhiêu nỗi nhớ nó tràn về là do vì có nhiều kỷ niệm. Thế thì cảm thọ cũng vậy. Thưa các vị, nó không hề đơn thuần là bản thân của nó, mà nó kéo một chùm rất là nhiều món cùng tác động vào để làm thành cái chi? Làm thành ái nghe. Danh sắc, lục nhập, rồi xúc, thọ, rồi ái thủ hữu. Nó đi một tràng dài là như vậy. Các vị hình dung rằng là một cái việc ăn của các vị thôi là nó đòi hỏi rất là nhiều thức của các vị cộng tác. Một tô phở, vị ngon, mùi phải thơm, trình bày phải đẹp, phải có miếng rau xanh, phải có lát ớt đỏ, rồi phải có chén kiểu đũa sơn đàng hoàng, rồi người dọn bát phở nó phải là lịch sự, vân vân, thì cái tô phở mới thành tô phở ngon. Mình nghĩ chắc cái điều mình nói đúng nha. Các vị có khi nào người nhà các vị nấu bữa ăn ngon mà mặt có đằng đằng sát khí, rồi các vị ngồi ăn các vị cảm thấy ngon bao giờ đâu? Điều này nó rõ ràng vậy thôi, ai cũng có cảm nghiệm được. Rồi thưa đại chúng rằng là từ cái điều này chúng ta mới đi vào cái phần cảm thọ như mình vừa nói. Nó phát sinh ba loại. Một là cảm thọ hỷ lạc, thích thú, dính mắc. Hai là cảm thọ gì? Cảm thọ chán ghét, cảm thọ căm giận, cảm thọ phiền muộn, cảm thọ bất an. Giữa hai cảm thọ này thì có một loại cảm thọ nó nhàn nhạt, nó không ghét, không thương, nó dường như nó rất ư là chi? Rất ư ngưỡng hờ. Đây là cảm thọ trung tính. Ba cảm thọ này nó liền phát sinh thôi. Khi chúng ta tiếp xúc thì nó có điều này. Cả một đời chúng ta cho tới hôm nay, chừng như mọi tiếp xúc của các vị với đời sống nó đều đi vào chiều hướng này nghe. Không buồn thì vui, không vui thì nó nhàn nhạt, nó trôi ngang, nó hững hờ, cảm thấy dường như là trống trải, cảm thấy hoang mang, cảm thấy mất định hướng. Do vậy cho nên danh sắc, lục nhập, xúc, thọ nó đưa đến cái phần thứ 5 là chi? Là ái, là như vậy nghe. Một là ái là do vì nó quá yêu thích. Hai, nó ghét do vì đây là trạng thái khổ, trạng thái bất an, trạng thái phiền muộn, trạng thái căm giận. Thưa đại chúng rằng là các vị yêu thích, các vị ghét nó, các vị căm thù nó, muốn loại trừ nó, đều biểu lộ một tâm thức chi? Tâm thức gắn bó cả. Đều biểu lộ tâm thức mình dính vào, mắc vào, máng vào. Và khi các vị gắn bó với nó thì chuyện tất nhiên là chi? Là mình dính chặt với nó ngay một đời này, rồi dính chặt với nó trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Cho nên nó tạo thành cái hạt mầm của sinh tử lậu hoặc, triền miên trong ba cõi là như vậy nghe. Rồi mình giải thích thêm một cái phần rất là quan trọng là tại sao cảm thọ vui, cảm thọ giận dữ rồi mình rất căm ghét mà mình lại dính mắc với nó làm chi vậy? Dù dính mắc đã đành rồi, đằng này mình căm ghét, mình thù hận mà mình lại dính mắc với nó. Cái điều này nhận ra rất dễ nghe. Có những đời sống giữa nhân gian này, thưa các vị, người ta ghét nhau, đâu ưa nhau. Thế nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, cứ gặp lại hoài thôi. Ghét của nợ này, lại đi lại gặp cái của nợ khác còn tệ hơn. Trợt vỏ dừa thấy vỏ dừa phải sợ, nhưng mà lây quay cũng trợt vỏ dừa tiếp. Cứ vậy đó là do vì sao các vị biết không? Tại vì căm ghét là một sự vướng mắc tiếp. Yêu mến là sự vướng mắc. Căm ghét thù hận là sự vướng mắc nghe. Giản dị nhất, tâm thức ta nó rất là kỳ cục. Nó là khi các vị ghét, các vị muốn loại trừ, các vị muốn đừng thấy mặt nó. Thế nhưng mà cái khó khăn là càng muốn ghét nó, càng muốn loại trừ, càng muốn trấn ngự nó, thì nó rình rình những lúc mà mình không có đề phòng nó liền khởi lên. Nó là như vậy. Ở cái phần vật lý thôi thì cái loại phản ứng ngược này nó đã có rồi nghe. Tôi ví dụ cái điều dễ hiểu thế này. Ví dụ như có một buổi chiều nào đó các vị cảm thấy rằng là dường như đường mình hơi cao nè. Cơ thể mình dường như nó hơi nặng ký hơn hồi xưa rồi đó. Mất đẹp đi. Cho nên nhất định rằng buổi chiều không ăn. Rồi khi mình ra lệnh rằng chiều nay không ăn. Để cho nó đẹp. Chưa tới chiều là nó đã đói rồi. Nó thưa các vị. Mấy khi mình ăn bình thường thì nó đói chẳng làm sao cả. Mình có quyền nhịn đói nghe. Thế mình ra lệnh là không ăn. Rồi các vị hình dung rằng là cái cơn đói nó thúc bách các vị. Nó hành hạ các vị đến nỗi là không có cách gì sống được cả. Phải ăn rồi mới sống được. Phải ăn là mới ngủ được, còn không thì một đêm nó quằn quại trong nỗi khổ, không có cách gì ngủ được hết. Thế thì cơ thể của chúng ta nó có một cái loại phản ứng ngược là như vậy nghe. Đó là cơ thể vật lý, nó đã như vậy. Tâm lý các vị nó phản ứng còn mạnh hơn. Tại sao vậy? Tại vì nó vô hình. Cho nên khi các vị nghĩ rằng là tôi không chấp nhận được cái trạng thái buồn này. Thì các vị để ý coi là khi mình quyết lòng tử chiến hết á, chết sống đó, thì nó lại khởi lên rất mạnh và dường như là nó dìm mình càng ngày càng sâu hơn trong nỗi buồn. Tôi nghĩ cái điều này các vị đều có kinh nghiệm nha. Có những lúc mình chán cái con người kia ghê gớm không muốn nghĩ tới. Thế nhưng mà thưa các vị rằng là lòng mình nó cứ hướng về cái hướng đó, mình cứ nghĩ người ta hoài. Kỳ cục như vậy. Rồi thực tế hơn nữa. Có một hôm, có mấy chú nó hàm tu, nó tới nó tham vấn với mình. Nó nói thưa thầy, con đến đây con thực tập 3 tháng rồi. Con định là nửa tháng sau quý thầy chấp nhận cho con xuất gia đó. Là 3 tháng sống rất bình yên. Thế rồi nghe thông tin rằng là trong vòng 2 tuần lễ nữa là quý thầy cho con cạo tóc xuất gia, sống rồi sống người xuất sĩ. Tự nhiên là cái nỗi nhớ của con về cô bạn gái con nó cứ triền miên nó khởi lên. Và đến cuối cùng con không biết phải làm sao. Tại vì bình thường không nhớ, mà tới chừng sửa soạn tu rồi nó bắt đầu nó nhớ. Và không có cách chi mà kềm chế được. Không cách chi có thể rứt được cái hình ảnh của cái cô bạn gái tóc vàng mắt xanh đó, vứt khỏi tâm thức con hết. Ngày xưa thì không buồn nhớ làm gì, cả ngày con quên mất. Thế rồi bây giờ càng trấn ngự nó, càng ghét nó, càng muốn loại trừ hình ảnh nó ra bao nhiêu, thì nó càng lừng lững hiện ra. Ăn cũng thấy nó trước mặt, đi cũng thấy nó trước mặt, ngồi thiền nó hiện ra rõ hơn nữa. Thì thầy nghĩ con làm sao con sống? Sống không nổi. Ở cuối cùng là thầy giải quyết cách nào giúp cho con? Nó nói ôi trời, thần linh chịu thua anh. Thưa đại chúng rằng là rồi tới mình bày cho cách nọ cách kia. Thú thật của các vị rằng là mình cũng thuộc lại là nhẹ dạ nghe. Người ta nói thế này thế nọ thế kia, mình đem hết tâm huyết của mình về cái cách thức trị liệu những cảm thọ, những hình ảnh quá khứ và những hồi ức. Mình bày cho rất là nhiều phương pháp trị liệu. Thế nhưng mà cuối cùng là chuyện gì phát sinh? Tới ngày gần xuất gia, nó nói thưa thầy, con chào thầy, hôm nay con về. Hỏi sao vậy? Con đâu có thể sống sót được với cái hình ảnh của cô gái đó hiện trong con. Nó càng ngày càng lớn, nó chóng hết tâm thức con. Con nghĩ rằng mà nếu con tu là con chết. Thôi con về đời cho sống sót thôi. Thì các vị hình dung rằng là mình là người nhẹ dạ nghe. Bài hết thuốc, gọi là có bao nhiêu thuốc lành, thuốc tiên, thuốc trường sinh bất tử, bài hết. về niệm cảm thọ ra làm sao, niệm thân ra làm sao, trị liệu những hình ảnh quá khứ ra làm sao, cuối cùng rồi thưa các vị kéo không được, nghiệp thức nó nặng quá. Nói nghiệp thức thì nó tội nghiệp, nhưng mà nói đến cái việc gần nhất là chi? Phản ứng ngược của tâm lý nó là như vậy. Khi các vị cảm thấy rất là căm ghét nó, giận dữ nó, loại trừ nó, trấn ngự nó, thì càng ngày nó càng mạnh, sức mạnh nó càng ngày càng lớn, nó trở lại nó quật ngược lại thì ta chỉ có nước chết mà thôi. Thế cho nên lưu ý rằng cảm thọ, thưa các vị, cảm thọ thương mình dính mắc thôi đó, khốn khổ đã đành, cảm thọ ghét mình cũng dính mắc với nó luôn, tại mình căm ghét nó. Cho nên mình đầu tư cái năng lượng đời sống mình để làm cho nó càng ngày càng lớn, càng mạnh, càng sống hùng, sống mạnh trong tâm thức ta. Rồi cuối cùng thì nó lôi cổ ta vào ba nẻo sáu đường là như vậy. Đó là mình giải thích danh sách, lục nhập, xúc, thọ. Thế thì thọ này, nó lại đi tiếp bước nữa là chi? Thưa các vị, dường như chúng ta sống giữa trần đời này, chúng ta đều ái thọ nghe. Tức là đều yêu mến tất cả loài cảm thọ hết. Có những lúc người ta không có những loại cảm thọ hạnh phúc để nhớ về. Và cái kỳ cục của đời sống con người, em phân tích điều này các vị nghiệm ra coi đúng không nha. Có những lúc đời sống của người ta cho tới 70 năm nhìn lại dường như những cảm thọ hạnh phúc không có là bao nhiêu cả. Cộng tới cộng lui chuyện nhà ba lần. Hạnh phúc đầu tiên là tốt nghiệp. Ở nơi đất nước Hoa Kỳ này mà tốt nghiệp mà được tổng thống tới trao tay cái bằng tưởng lệ, cái bằng khen ấy, ôi đó là giây phút vinh quang nhất đời. Hạnh phúc được đội cái mũ ra trường, vinh quang nhất đời. Hạnh phúc ngon hơn nữa là chi? Bước lên xe hoa, mặc cái áo dài, ba bốn đứa con nít nó đỡ giặt áo, không có gì hạnh phúc bằng và đầy sự kiêu ngạo. Và thưa các vị, dường như gần đó hết rồi. Sau khi bước lên xe hoa về nhà chồng rồi, chưa chắc về đã tới nữa thì nỗi lo ngay ngáy về cơm cháo gạo tiền, về đời sống ngày mai, về cửa về nhà, về ngựa về xe, thưa các vị, nó tràn ngập tâm thức. Thế rồi về đối phó với cái của nợ, đó là ông chồng, thưa các vị, còn rắc rối hơn nữa. Hai tâm thức dường như ở xa thấy rất là tương hợp với nhau, thế rồi ở gần thì ôi có nhiều điều vụn vặt mà không chấp nhận được. Nào là cái con người này cứng đầu khó nói, ở dơ thì chớ mà biểu tắm đi, tự ái nữa chứ, các vị chịu nổi không? Rồi thưa các vị, rồi nhiều vấn đề khi cọ sát với nhau rồi ta thấy dường như hai mảnh hồn không có gì tương ưng nhau cả. Ở xa thấy dường như đây là người trời sinh ra dành cho con đó, con không sống với người này con chết. Thế thì gần với nhau thì Thượng Đế ơi, con xin trả lại ngài của nợ này. Thưa các vị, lúc đó trả được đâu. Cho nên nhìn tới nhìn lui một đời người, kiếm ra những cái ký ức về hạnh phúc dường như kiếm không ra. Thế rồi về già người ta tìm không ra ký ức hạnh phúc, người ta tìm cái gì để sống vậy? Ký ức khổ đau quá nhiều, ký ức giận hờn quá nhiều, ký ức về sự trách cứ lỗi lầm của nhau thì quá nhiều. Và nhất là những ngày dịch bệnh thế này không đi ra ngoài làm ăn được, nhất là mình đã về hưu rồi thì mình sống với những cái chi? Sống với những ký ức, đem nó ra gặm nhấm lại người thân của mình. Tức là cái thú đau thương này dường như con người ta rất quen nghe. Cho nên thà cho tôi có chút việc làm, tâm hồn tôi đã trống trải, còn hơn là để tôi chìm ngập trong trạng thái thê lương, trống trải, không có việc làm. Cho nên thưa các vị, vào tuổi già ít có người nào không nhớ về quá khứ là như vậy nghe. Mà quá khứ thì niềm vui thì không có, mà nỗi buồn thì quá nhiều. Những bất an, những sầu thảm, những khó khăn, những đắng cay cuộc đời thì nó tràn đầy. Do vậy cho nên cuối cùng người ta ái cái chi? Ái tất cả những cảm thọ, những ký ức quá khứ của người ta. Và khi người ta đồng nhất người ta vào những cái thứ đó, chuyện gì phát sinh? Chấp chặt nó là tôi. Cho nên ái đưa đến thủ. Và khi ái thủ có mặt thì các vị thấy mình là dòng nghiệp thức, thấy mình là nỗi buồn vui, thấy mình là sự suy nghĩ bời bời. Và thưa đại chúng, cuối cùng trả hình hài này về cho các bụi thì các vị đi đâu? Lại thọ sanh một kiếp, lại chịu quy luật rằng là sinh ra thì già, thì chết. Cho nên thưa đại chúng rằng tương lai, sinh lão tử, nó tùy thuận vào Ngay giai đoạn này đó là các vị đồng nhất các vị vào những cái cảm thọ của các vị. Và khi có cảm thọ thì ái thủ hữu liền phát sinh. Do vậy cho nên ngay hiện tại, thưa các vị, từ giai đoạn ban đầu nhập thai, bằng một hình thể, sắc, chất và tên gọi, đưa đến cái sự có mặt giữa trần đời, làm sáu căn các vị mở ra, nuôi dưỡng lớn dần, để làm thành những cái xúc cảm của các vị, cảm thọ của các vị, sự yêu mến của các vị, và cuối cùng đồng nhất mình vào cảm thọ buồn vui, đồng nhất mình vào những ký ức, những kỷ niệm, đồng nhất mình vào dòng nghiệp thức để dâm giống lại cho một kiếp tái sinh, đó là ái. Thì nó sinh ra thủ và hữu, ba cái món này đã có mặt ngay hiện thời, không một sinh thân phàm phu nào không đồng nhất mình vào cảm thọ, không đồng nhất mình vào những nghiệp ái, không đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức cả. Cho nên thưa các vị, lay quay rồi ta mất một kiếp vô thường, lại kiếm một hình hài mới thọ sinh. Đây là cái vòng tròn 12 nhân duyên. Trong đó mình vận dụng nó để nhấn mạnh về cái cảm thọ, nó là đầu dây mối nhợ làm thành cái chi? Làm thành dòng nghiệp thức, làm thành sự tái sinh, làm thành cái con đường sinh tử trong ba cõi sáu đường nối dài miệt mài không bao giờ chấm dứt. Đó là 12 nhân duyên, một cái vòng tròn để nhìn ra cảm thọ của các vị, nó là một mắt xích. Và từ cái nhìn này chúng ta mà chặt cảm thọ rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Ngay nơi cảm thọ mà các vị tu tập, các vị nhận biết đó, thì ái không phát sinh. Ái không phát sinh thì cái gì không phát sinh nữa? Thủ không phát sinh, hữu không phát sinh, thì ngay một kiếp này, thưa các vị, đoạn tận sinh lão tử ưu bi khổ não của tương lai là như vậy nha. Cho nên quán cảm thọ rất quan trọng, vì đó là cánh cửa mở đi vào cái con đường vô sinh bất diệt, mở vào cảnh giới niết bàn. Ngay hiện thời các vị an trú trong cái tầng quán thọ trên thọ thì đã đoạn được phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm. Chắc chắn một điều rằng là ngay hiện thời các vị không để mình chìm nổi trong buồn vui, giận ghét, bất an, không để mình bị người ta thao túng. Nói một cái từ nó tượng hình hơn là không để mình bị người ta xỏ mũi dẫn đi nghe. Cái từ này là cái ví dụ trong thập mục ngưu đồ, ví dụ nó dễ hiểu là mình giống như cái con vật vậy, bị người ta xỏ mũi kéo đi lên thì đi lên, kéo đi xuống thì đi xuống, gắn ách vô bị đi cài thì đi cài. Nó là như vậy. Do vậy cho nên niệm thọ trên thọ là cánh cửa mở vô cảnh giới niết bàn, đoạn đức được ái thủ hữu, đoạn đức được sinh lão tử trong tương lai. Thưa đại chúng, ta không thể thò tay về quá khứ để sửa sai, để làm cho vô minh hành thức của chúng ta theo định hướng của ta mong muốn, tại dù sao thì nó đã là quá khứ rồi. Ta cũng không thể làm gì được khi mình đi vào thai mẹ với một danh sắc bé bỏng, lúc còn nằm ở trong bụng của bà nó bằng ngón tay, như con hải mã như biển thôi, thì không thể làm gì được rồi. Ta không thể làm gì được với lục căn đã hoàn thiện tiếp xúc với sắc màu. Thế nhưng ta có quyền làm được một điều tuyệt vời là ngay nơi cảm thọ này, các vị có tu tập, các vị định hướng được đời sống của mình, thì tức khắc một điều rằng là ngay mọi cảm thọ đang sinh đang diệt trong đời sống bình thường này, ta bỏ nó xuống rất dễ, không để cho những buồn giận ghét thương của hoàn cảnh chung quanh tác động vào xúc xiểm ta, dẫn ta đi vào con đường bất hạnh. Đây là mức độ cạn nhất của người có công phu tu nghe. Thế rồi càng ngày đi vào công phu quán chiếu càng sâu sắc thì các vị làm được điều rằng là làm chủ được cái dòng nghiệp thức ái thủ hữu của các vị. Các vị không chấp trước mình là những buồn, những vui, những ưu tư phiền muộn, không chấp trước mình là những ký ức đang cất chứa trong đây, không thấy mình là dòng nghiệp thức đang chảy. Các vị chỉ cần vận dụng năng lực tuệ tri như Phật đã từng dạy trong những bài kinh, là tôi luôn nhận biết đây là cảm thọ của tôi, thì các vị đoạn đứt được cái con đường tiếp diễn của tử sinh trong tương lai. Đó là dùng cái lý 12 nhân duyên giải thích sâu sắc cái tầng cảm thọ nó rất là quan trọng. Và lặp lại nơi đây đó là khi các vị chặt đứt được một khoen xích của thọ thì các vị chặt đứt luôn cái vòng xoay của sinh tử sáu đường trong cái cách lý giải 12 nhân duyên. Hay nói cách khác, ngay cái cửa thọ các vị đi vào quán chiếu tu tập đã đoạn đứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm, những khó khăn, những bất hạnh trong đời sống hiện tiền. Đoạn đứt luôn cái con đường của nghiệp thức bời bời, nối dài qua cái ái, cái thủ, cái hữu để chấm dứt được cái đoạn đường tử sinh lay lắt rất là dài, rất là lâu trong ngàn vạn kiếp của chúng ta. Dừng ở đây. Mình đã giải thích đủ để cho các vị ứng dụng vào tầng suy nghĩ rất là sâu xa về cái đặc tính quan trọng của pháp quán cảm thọ nha. Nhưng mà chưa đi vô pháp quán, chúng ta sẽ đi vô cái bài học này vào tuần kế tiếp. Bây giờ dừng ở đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.